từ sống trong cuộc sống này nọ thì chúng ta ở trong thực tế của cuộc sống này thì chúng ta ở trong cái sự phức tạp đó. Đôi khi do nó phức tạp quá, cuộc đời sống có ý nghĩa nên đôi khi có những ngộ nhận hiểu lầm. Và chính vì vậy cho nên Phật pháp mới cần phải giải thích những cái hiểu lầm, những ngộ nhận đó để khai mở, để giải tỏa và khai mở cho chúng ta. Chính vì vậy mà càng dần thì cái pháp của Phật nó càng trở nên rất là phong phú và phức tạp, làm cho người tìm hiểu như người học là đều rất là khó khăn và nhức đầu. Nhưng cuối cùng là thì chúng ta cũng biết là Phật pháp có nhiều như vậy, nhưng chúng ta cũng biết là thực ra thì nếu có rất ngắn gọn thôi thì là như thế nào, Đức Phật muốn chúng ta như thế nào, cái mục tiêu là có thể giải thoát đó, nhưng mà muốn làm gì để đến giải thoát đó. Thì thông thường trong Phật pháp thì có phải kể bóng bỏ hết bằng nhiều cái tư tưởng như triết lý thâm sâu như tất cả mọi cái gì mà chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu thâm sâu đạo Phật, thì tóm lại là Đức Phật chư Phật nói chung đều nói lên một lời rằng chúng ta đừng làm các việc ác, chúng ta hãy làm các việc thiện và hãy làm cho tâm của mình thanh tịnh, thì đó là những gì chư Phật dạy chúng ta. Thì trên cái căn bản này, cái ý nghĩa chỉ đạo này á, thì chúng ta có thể lấy đó để mà hiểu tại sao Đức Phật nói vô ngã, ai cũng thấy mình có tôi thì tại sao Đức Phật nói không có tôi. Thì Đức Phật nói không có tôi như vậy, cái hướng của nó cũng là để cho chúng ta đừng có làm ác, để cho chúng ta làm thiện. Cái vô ngã mục tiêu, cái tác dụng là để chúng ta đừng làm ác, hãy làm thiện và được thanh tịnh tâm. Chúng ta dựa trên cái nguyên tắc chỉ đạo đó thì chúng ta hiểu ra cái Phật pháp, hiểu ra chỗ là đừng làm ác, đừng là hãy làm thiện thì chúng ta nghe rất dễ hiểu. Nhưng mà thiện là gì, ác là gì? Thiện ác có liên hệ đến Phật pháp, vì Đức Phật nói pháp nào ra cũng để chúng ta đừng làm ác, hãy làm thiện. Thế vậy là có ngã là có ác, mà vô ngã mới là thiện. Vì Đức Phật nói ra là để chúng ta thiện, mà thiện ác thì rất phức tạp. Chúng ta nghe nói chữ ác thì ở đây quý vị nào có thể giơ tay lên bảo là chấp nhận rằng là mình ác không? Tôi hỏi về ác. Ác là sao?
Ác
là
mình tâm mình cứ nghĩ
làm xấu với những người mình ưa
thôi. Mình làm xấu với những người mình ưa. Muốn hơn người ta không?
Muốn hơn người ta không?
Cũng thấy là mình
nó hơi ác. Tham
sân si.
Nói xấu ta là ác. Tham sân si. Có ai ác nữa không? Rồi, thì cô ác rồi, tôi biết cô ác rồi đó. Rồi rốt cuộc có hai người ác à? Ác tiền nữa.
Dạ. Thưa thầy, theo con nghĩ thì tất cả người sinh ra thì ai cũng có cái ác ở trong người rồi. Nhưng mà mình có hướng thiện được hay không để cho cái tâm ác của mình từ từ nó tiêu trừ, đó là mới là cái chính.
Tức là ai cũng có cái ác trong người hết mà. Nhưng mà cái ác đó nó là gì ạ?
Thì thưa thầy, đó là tham sân si.
Đó là tham sân si. Tham sân si. À. Hỏi về tham sân si là gì?
Tham tham cũng mong muốn của mình là đạt được hết thầy.
Dạ, cái mong muốn là gì ạ? Là cái dục vọng là gì ạ? Không, thì tại vì mình cần phải hiểu lấy cái đó mình mới biết là tại sao chúng ta thấy Đức Phật nói pháp sao nhiều quá vậy. Bởi vì chính là Đức Phật giải thích cho mình rõ ràng tất cả những cái đó là gì. Nhiều khi mình biết tham sân si là ác đó, nhưng mà lắm lúc đó, có nhiều khi mình làm là tham mà mình không biết cái đó là tham. Có nhiều khi sân mà mình không biết cái đó là sân, mình không biết. Không biết. Thành ra mình nghe tham sân si thì mình chỉ biết cái tham sân si nó ở trên một cái mức độ người hợp thô thiển thôi. Cái mà thấy rõ nhất của sân á là cái mà mình đi mình đánh lộn, mình đi mình giết người. Cái đó thì ai mà cái thằng nó giữ đó tức là sân á. Nhưng mà có nhiều cái sân á mà nhiều khi nhìn ra. Có nhiều cái sân mình mà có nhiều cái sân thì mình thấy nguy hiểm, có nhiều cái sân thì mình thấy đó nguy hiểm. Đôi khi mình thấy mà có nó mới hạnh phúc một chút. Như hai cặp tình nhân lâu lâu giận nhau mới hạnh phúc chứ. Thì trong lúc mà giận nhau vậy mình nghĩ là nó mới có thêm mắm thêm muối chứ. Nhưng mà giận nó cũng là thuộc về sân rồi. Thành ra khi Đức Phật nói về pháp Phật, Đức Phật muốn trình bày cho mình biết về cái pháp đó, thì mình cần phải hiểu và mình cần phải nghe cái pháp đó. Chính vậy đôi khi nó rất là phức tạp, cho nên Đức Phật diễn bày ra nó rất là nhiều. Mà đi sâu thì thực sự ra thì đầu tiên hết chúng ta có thể thấy thiện ác gì thì trước tiên hết muốn biết thì chữ biết nó đồng nghĩa với chữ nó cần phải có cái biết mà gọi là chắc chắn thì nó phải đi đôi với cái thấy. Biết nó có một cái nữa là do mình suy xét mà mình biết. Nhưng mà phần nhiều đôi khi mình nói biết cái gì rồi thì mình đã thấy. Nói đúng ra thì trong Đức Phật mới phân tích cho mình thấy là mình muốn có cái biết thì trước tiên ấy, một người mà mắt mù, tai thì biết, mũi thì không ngửi thấy gì hết, lưỡi thì không biết cái gì gì hết, thân không có cảm xúc gì hết, là thì người đó chắc chết mà, là người chết không phải người sống. Mà người đó sống chắc cũng lâu được, làm sao cái tâm người bên trong mình nó có suy nghĩ gì được khi mà thân mình không cảm giác, lưỡi mình cũng có cảm giác, mũi mình có cảm giác, mắt tai mình đều cũng có cảm giác. Thì nó thực ra thì Đức Phật mới bắt đầu chỉ bày cho mình thấy. Thông thường ấy, mình biết cái ác thì thông thường mình biết quá gì vậy, mình nhìn thấy cái gì ghê rồi, nhìn thấy những người người ta làm cái việc mà kinh khủng, mà chưa kinh khủng ghê rợn đó là gì vậy? Giết người, làm cho người khác đau khổ, mắt mình nhìn thấy người khác đau khổ khóc lóc, tai mình nghe và mình biết ra đó là cái ác. Nếu không có cái thấy cái biết đó thì mình không có biết cái gì là ác hết. Thành ra cái mức độ đầu tiên để cho mình biết về ác đó, là cái mức độ là mình thấy rõ cái khổ nó hiện ra ở hơn người khác. Thì cái người mà gây ra cái khổ đó mình biết ngay đó là người ác. Và cái hành động mà gây tạo cái khổ đó là hành động ác. Thì từ đó mình biết cái đó cái ác. Thành ra cái ác mà dễ thấy nhất đó là sát sinh, cướp của, tức là trộm cắp, nói láo lừa bịp này nọ, mình thấy ngay ác là vậy đó. Mình chưa có thấy thằng